Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại với sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 72. Đây là bài thứ 5 trong bài học Nửa Mùa Rủa Xả về thơ của Cứu Chúa Giê-xu gửi cho Hội Thánh Laodice. Vấn đề mà chúng ta đã nêu ra và nhắc lại nhiều lần tại Hội Thánh Laodice và trong đời sống chúng ta đó là tình trạng hâm hẩm đức tin. Hôm nay, lời Chúa nói rõ về cách Chúa sẽ đối phó với tình trạng này trong Hội Thánh Chúa, cho nên chúng ta cần lắng nghe cách cẩn trọng và thành tâm. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín và chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng xoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quả trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Nhìn vào Hội Thánh Laodice và nghe câu thẩm định của Chúa về tình trạng tâm linh của hội thánh, chúng ta không khỏi không run sợ. Ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và tiếp, vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Nếu các sử gia bình thường nhìn vào tình trạng của Hội Thánh Laodice, chắc sẽ không dùng những lời khắc khe cay nghiệt như sứ đồ Giăng đã ghi lại về sự thẩm định của Chúa. Họ sẽ thấy rằng trong thái độ hòa giải, thỏa hiệp dễ dàng của Hội Thánh đối với hoàn cảnh xung quanh là một thái độ tốt đẹp, có xu hướng tự do, dung hòa và thực tế. Họ sẽ ghi lại rằng người tín hữu tại Laodice là những người trưởng thành và quân bằng, nhạy cảm với vấn đề đức tin ở bên trong và hoàn cảnh sống thực tế bên ngoài. Và họ có cố gắng hết sức và họ đang thành công trong việc quân bằng giữa sự đòi hỏi của cuộc sống và sự đòi hỏi của đức tin. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu không gọi Hội Thánh Laodice là quân bằng hay cấp tiến hay dung hòa hay thực tế. Chúa gọi họ là hâm hẩm, nửa lạnh nửa nóng và thêm vào sự chẳng bệnh rõ ràng và nghiêm khắc. Ngươi đang trong tình trạng khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Có một điều gì đó trong tình trạng hâm hẩm của người tín đồ làm Chúa rất phiền lòng. Người chưa bao giờ biết về lẽ thật tin lành và không cần làm bộ rằng mình tin Chúa thì còn nhiều hy vọng hơn là người tuyên xưng là tin mà không tôn trọng Chúa và lẽ thật của phúc âm qua đời sống trong đức tin đó. Hội Thánh Laodice là một hình ảnh đáng buồn về tình trạng theo đạo tin lành mà không có sự sống thật trong liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đáng buồn hơn nữa là chỗ số đông theo Chúa cách hâm hẩm trong sự bình an, thoải mái của lòng mình. Điều đáng lo lắng thêm là những người lãnh đạo Hội Thánh cũng rất thỏa lòng về tình trạng của Hội Thánh và tuyên bố rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Thái độ bàng quan của tình trạng hâm hẩm đến từ sự sai trật trong sự hiểu biết và thực hành lãnh đạo Kinh Thánh. Được cứu là được sanh lại từ trên trời và là một sự thay đổi toàn vẹn trong sự liên hệ với Chúa và trong quan niệm sống trong đời này. Đây là một sự tái tạo, và kết quả của sự tái tạo này phải được bày tỏ rõ ràng. Hăm hẩm là phản nghĩa với tất cả những sự thay đổi cần thiết của đức tin. Hăm hẩm là một sự mâu thuẫn trong bản chất của đức tin, là thuộc về tổ chức tôn giáo của nhà thờ, chứ không thuộc về thân thể của Chúa là Hội Thánh thật. Điều đáng để ý, đó là trong bức thơ cho Hội Thánh Laodice, những tội lỗi mà Chúa liệt kê trong những thơ cho những hội thánh trước đây, như với Hội Thánh Epheso, Pergam, Thyatira và Sardê, thì Chúa không liệt kê ra với Hội Thánh Laodice. Không có một lời khen, nhưng cũng không kể ra tội lỗi chi tiết nào sai trật trong vấn đề lễ đạo hay là cư xử. Vì vấn đề đây là vấn đề căn bản của cả một tấm lòng, chứ không phải là một sự sai trật trong chi tiết. Điều Chúa khuyên dạy là gì khi Ngài chỉ ra những điều sai trật trầm trọng trong đời sống với Chúa? Trong sự thương xót Chúa chỉ ra vấn đề để ban ân điển để sửa đổi, ban cho câu trả lời và ban cho sự giải quyết. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lựa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Chúa dùng chữ ta khuyên ngươi. Ở đây Chúa có thể ra lệnh, Chúa có thể phán truyền, nhưng đối diện với những người đã nghe mà không làm, đã biết mà không theo, đã hiểu mà không vâng phục, thì Chúa ban cho một lời khuyên dạy. Nghĩa là họ đang đứng một chỗ nguy hiểm lắm trên con đường đức tin, rất dễ dàng để đi vượt qua cái điểm cột mà không bao giờ còn trở lại được. Điều Chúa khuyên đầu tiên đòi hỏi Hội Thánh đối diện với thái độ tự mãn của mình, sự đo lường trên tiêu chuẩn của thế gian để tuyên bố rằng mình giàu có và không có nhu cầu gì đáng kể. Chúa nói ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lựa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Có một chút mỉa mai trong lời khuyên của Chúa. Chúa bảo Hội Thánh Laodice mua những gì họ cần trong lĩnh vực thuộc linh. Điều Hội Thánh hiểu ngay rằng những gì họ cần, họ không thể mua, giàu họ giàu có tiền bạc và không thiếu chi. Vàng thật đã thử lựa của Chúa là vàng không thể ra ngân hàng mà mua, không vào tiệm mà trả giá. Đây là vàng của Chúa và sự giàu có giá trị đến từ chính Ngài và sự ban cho của Ngài. Tương tự như lời mời gọi đến mua mà không cần tiền, đến lấy mà không cần trả giá ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 1 tới câu 2. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Người nào không có tiền bạc hãy đến mua, mua mà không cần tiền, mua mà không đòi giá. Dĩ nhiên Chúa có thấy Giê-xu đang nói tới vấn đề thiêng liêng trong ngôn ngữ thực tế. Vàng của tín hữu, sự giàu có của hội thánh, sự thịnh vượng kinh tế của thành phố không thể mua được những điều thiêng liêng có giá trị thật. Và tất cả công lao của họ cũng không đánh đổi được sự giàu có, chỉ có thể tìm được ở trong Chúa. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Nếu vàng của Chúa nói về sự giàu có thật đời đời ở trong Chúa không mua được bằng tiền bạc đời này, thì áo trắng mà Chúa khuyên họ phải mua cũng chỉ về sự công bình, công chính của Chúa mà không công đức nào có thể thành đạt được. Họ phải nhận từ nơi Chúa mà thôi. Ta khuyên ngươi mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Thành phố nổi tiếng về vải nhung đen, được ưa chuộng và bán được giá. Nhưng điều họ cần là áo trắng, và áo trắng thật không dệt được, không nhuộm được. Sự tương phản Chúa đưa ra rất rõ ràng, họ có thể làm ra vải đen, nhưng tiêu chuẩn là áo trắng. Và chỉ có áo trắng từ nơi Chúa mới ban cho, mới có thể che giấu được sự trần truồng xấu hổ của con người đứng trước mặt Chúa mà thôi. Có lẽ điều rõ ràng hơn hết về tình trạng hâm hẩm, đó là sự mù lòa thuộc linh. Đây là những người có mắt mà không thấy, nhìn mà không hấp thụ, đi tưởng là đúng đường nhưng hoàn toàn sai lạc. Ta khuyên ngươi hãy mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Người Laodice quen sử dụng thuốc sức mắt vì đây là sản phẩm rất nổi tiếng của trường y khoa tại Laodice. Nhưng cả hội thánh lẫn người lãnh đạo đang ở trong tình trạng mù lòa thiêng liêng, không thấy được giá trị thật của những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và nếu hội thánh Laodice không giải quyết vấn đề, thì họ sẽ đồng một số phận với những người Pharisee, là nhóm người mà Chúa Cứu Thế Giê-xu răng bảo cách rất nghiêm nhặt. Giăng đoạn 9, câu 39 tới câu 41. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pharisee bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Rất ít đoạn kinh thánh nào sắc bén, đâm sâu, nghiêm nhặt như phần kinh thánh mà Chúa phán dạy với hội thánh Laodice. Nhưng hội thánh Laodice không đứng một mình trong vấn đề giá trị sai trật, tưởng giàu mà là ăn mày, tưởng thấy mà là đuôi mù thuộc linh, tưởng là công chính mà là trần truồng lõa lồ. Cách thay đổi duy nhất đó là hội thánh vâng theo lời khuyên của Chúa và trả lời những nhu cầu thâm sâu của mình bằng những gì đến từ nơi Chúa, bằng sự ban cho chỉ có một mình Chúa có thể ban cho mà thôi. Cho ai còn có thể nghe lời Chúa phán, Chúa nói tiếp, phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Ngôn ngữ mạnh mẽ và lời nói sửa dạy nghiêm nghị Chúa dùng để nói với hội thánh Laodice về tình trạng hâm hẩm nửa mùa nguy hiểm của họ không có nghĩa là Chúa yêu hội thánh ít hơn những hội thánh khác. Thái độ của Chúa với hội thánh không phải là nhằm mục đích để trừng phạt, nhưng là để kỷ luật và sửa đổi. Những lời sắc bén Chúa dùng với hội thánh là những điều cần thiết phải nói để hội thánh hiểu tình trạng thật rất nguy hiểm của mình. Vì làm thế nào để những người sống trong thái độ hâm hẩm đức tin biết rằng đây là chỗ chết chứ không phải là chỗ bình an yên tịnh, đây là chỗ thất bại khánh tận hoàn toàn chứ không phải là chỗ giàu có sung mãn như họ đang nghĩ. Trong số đông của những người sống hâm hẩm nửa mùa của đức tin trong hội thánh Laodice là những người chưa thật sự bước vào sự liên hệ với Chúa. Nhưng cũng có những người là con cái thật của Chúa, nhưng sống trong tình trạng chung nửa chừng của hội thánh dưới ảnh hưởng của thế gian và của sự dạy dỗ thiếu hụt sai trật ở trong hội thánh dưới những người lãnh đạo đuôi mù. Với những người này, Chúa nói, phàm những kẻ ta yêu thì ta quả trách sửa phạt. Chữ yêu thương của Chúa không phải là chữ tình thương tuyệt đối, agape, thường được sử dụng để nói về tình yêu thương của Chúa đối với hội thánh. Nhưng Chúa dùng chữ thương mến cảm tình, phileo, là một chữ nói về tình cảm kết nối nông cạn hơn. Chúa muốn nói cho hội thánh thấy rằng chỗ đứng của họ trong sự liên hệ với Chúa không phải là chỗ hoàn toàn như Chúa muốn và sự nối kết của Chúa không thâm sâu và đầy đủ như điều Chúa muốn ban cho. Nhưng kỷ luật của Chúa bày tỏ một con đường tiếp tục trong sự liên hệ và họ có thể thay đổi để trở thành đúng ý Chúa hơn. Họ có thể thay đổi để sự hâm hẩm này được dẹp qua và họ trở lại trong sự nóng cháy trước mặt Chúa. Hebrew đoạn 12 câu 4 tới câu 11 cũng nói về sự kỷ luật này. Anh em chống trả với tội lỗi chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng, hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt cả Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải là con thật. Cha về phần xác, sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao. Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Những người thuộc về Chúa, Chúa sẽ sửa đổi. Chúa nói, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Và Chúa nói tiếp, ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Con dân Chúa đúng ra thì không thể ở trong tình trạng hâm hẩm lâu dài. Và Chúa biết ai thật thuộc về Ngài. Và Chúa nói rằng trong những kẻ không nóng cũng không lạnh, có những người thuộc về Chúa thật sự, nhưng đang ở trong một tình trạng mà họ bắt buộc phải sửa đổi. Và Chúa trong sự thương xót của Ngài sẽ kỷ luật để đem họ đến sự sửa đổi cần thiết. Nhưng nếu chúng ta ở trong tình trạng hâm hẩm này, chân trong chân ngoài, nửa đời nửa đạo, mà không thấy có sự can thiệp của Chúa, không thấy có vấn đề kỷ luật thuộc linh, không thấy Chúa đòi hỏi thay đổi, thì chúng ta càng phải cẩn trọng để lắng nghe. Vì sao? Vì lời tác giả Hebrew vừa giải thích cho chúng ta, nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải là con thật. Đây là một sự phân biệt cần thiết trong đời sống thuộc linh. Những người hâm hẩm ở trong hội thánh mà không thực sự thuộc về Chúa, Chúa sẽ nhả họ ra khỏi miệng, nghĩa là Chúa không chấp nhận sự giả tạo thuộc linh trên bề mặt mà thôi. Nhưng những người có sự liên hệ với Chúa mà sa ngã, thì Chúa sẽ kỷ luật để đem họ trở về với Ngài. Với những người này, Chúa nói, phàm những kẻ ta yêu, thì ta quở trách xử phạt. Cho nên, cuối cùng, hâm hẩm là một tình trạng Chúa sẽ không để yên, dù thật hay là giả. Chúa sẽ nhả những người không thật, những người theo Chúa trên bề mặt, ra khỏi miệng Chúa, không còn thuộc về Chúa nữa. Và Chúa sẽ sửa trị, quở phạt, đặc biệt với những người Chúa yêu. Và Chúa giải thích vấn đề như thế này, Chúa nhấn mạnh về việc Ngài sẽ làm. Chúa nói về phần ta, phàm những kẻ ta yêu, Chúa nói trong cách nhấn mạnh là phàm những kẻ ta yêu và về phần ta thì ta quở trách, sửa phạt. Nghĩa là chuyện của Chúa, Chúa sẽ làm. Đây là một sự bảo đảm Chúa sẽ thực hiện. Cách nhấn mạnh của Chúa thêm sự nghiêm trọng cho vấn đề. Giống như chúng ta khi con cái trong nhà ngỗ nghịch và mình nói rằng vì trách nhiệm là cha, vì đứng trong cương vị là chủ gia đình cho nên không thể không hành động được, không thể để yên được. Và Chúa nói trong cương vị của Chúa là chủ của người mà Chúa đã cứu chuộc. Chúa sẽ không thể để cho họ tiếp tục ở trong sự hâm hẩm cách bình an, thỏa lòng như là họ đang sống. Chữ quở trách Chúa đang dùng chúng ta cũng cần hiểu rõ. Đây không phải chỉ nói về vấn đề đem đến để la rầy mà thôi. Nhưng là chữ có nghĩa là phơi bày, lên án và trừng phạt, nói lên một tiến trình kỷ luật cho đến khi nào thành đạt được kết quả. Nhiều khi là cha mẹ, chúng ta bực mình rầy la quở trách con một thời gian, nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy. Chúa nói sau đó sẽ không đâu lại vào đấy, Chúa sẽ giải quyết vấn đề và Chúa sẽ tiếp tục tiến trình kỷ luật này cho đến khi thành đạt mục đích sửa đổi của Chúa. Chữ sửa phạt, Chúa cũng dùng theo ý nghĩa huấn luyện dạy dỗ ép vào khuôn khổ cho đến khi thành hình. Một hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ở đây đó là Chúa là một người cha thương yêu nhưng nghiêm nhặt và hâm hẩm là một tình trạng thuộc linh Chúa sẽ không du di dung túng cho con cái thật của Ngài. Ai ở trong hội thánh mà không thuộc về Chúa thì họ sẽ đi con đường riêng ở ngoài đức tin. Ai thuộc về Chúa thì Chúa sẽ chắc chắn đòi hỏi sự thay đổi và nếu không tự ăn năn, không tự nguyện thì sẽ từ phán xét kỷ luật khuôn khổ của Chúa để mà thay đổi. Chúa nói tiếp, vậy thì, hiểu như vậy thì phải có hành động tiếp theo. Với lời cảnh cáo sửa phạt chắc chắn sẽ tới thì người tín đồ hâm hẩm phải quyết định như thế nào? Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy thì, đây là cái kết quả phải có, một cái sự nối kết phải có, vậy thì hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Phải ăn năn và thay đổi. Dầu lời nghiêm dọa của Chúa rằng, vậy thì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, giống như một lời cảnh cáo cuối cùng và không còn phương tiện chạy chữa nào hết. Nhưng sự thương xót của Chúa vẫn còn ban cho cơ hội, cho nên Chúa nói, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Ăn năn theo lời Chúa khuyên dạy. Thứ nhất, thay đổi giá trị sống, thay đổi sự đo lường đời sống bằng giá trị vật chất, ra một sự đo lường đeo đủ giá trị tâm linh thiêng liêng. Có sự giàu có thật ở trong Chúa là sự giàu có đời đời, không còn đeo đuổi sự giàu có thế gian nữa. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Thứ hai, thay đổi căn bản thuộc linh, nương dựa theo đạo tin lành và công việc làm trước mặt, đổi thành sự nương dựa trên ân sủng tha thứ cứu chuộc liên hệ với chính Chúa cứu thế Giê-xu. Ta khuyên ngươi mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Thứ ba, thay đổi nhân sinh quan, sống nương dựa trên mắt thấy tạm bợ đến con đường sống hoàn toàn trong đức tin. Mua thuốc sức mắt, thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thấy được. Và người ăn năn là người hành động sau khi nghe những lời răn dạy. Và sự sửa phạt của Chúa chỉ đến nếu chúng ta là con cái, nhưng ngoan cố, bướng bỉnh, không vâng phục lời cảnh cáo của Chúa là cha. Sứ đồ Phao-lô chỉ dạy rằng chúng ta cần đáp ứng với lời cảnh cáo trước khi sự sửa phạt của Chúa đến cách đau đớn và khó khăn, như lời ông khuyên hội thánh Corinto trong đoạn 11 câu 31-32. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài xửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Nghĩa là người tin Chúa thật, dầu hiện bây giờ đang hăm hẩm, thì có một lối ra, thì có một sự chọn lựa. Người tin Chúa thật có một con đường để thay đổi. Đó là họ có thể xét đoán lấy mình. Nghĩa là nghe lời Chúa dựa trên căn bản lời Chúa vừa phán dạy và ăn năn thay đổi, hành động trong sự vâng phục. Bỏ đường lối tội lỗi, bước ra khỏi sự hăm hẩm, trở lại với Chúa, thì Chúa nói, khỏi bị xét đoán. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không cần thiết phải đem đến sự sửa trị của người cha nghiêm nhặt để quở trách sửa phạt, đem đến sự thay đổi. Nhưng nếu không thay đổi, nếu khưng khưng tiếp tục trong con đường hăm hẩm nửa mùa của mình, thì Chúa nói rõ ràng, vì đây là con cái của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ xét đoán, Chúa sẽ sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Nếu cứ hăm hẩm mà không có chuyện gì xảy ra, không có kỷ luật, không có sửa phạt thì sao? Thì chứng minh rằng mình là con ngoại tình chứ không phải là con thật và đang đứng một chỗ cực kỳ hiểm nghèo, đó là bị án làm một với người thế gian. Sự ăn năn của người hiện tại hăm hẩm bày tỏ ra như thế nào? Chúa nói, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Chúng ta cần chú ý tới văn phạm Chúa dùng với hai động từ này. Chữ ăn năn Chúa dùng trong thì một lần đủ cả, nghĩa là ăn năn một lần cho xong, một lần cho dứt khoát, cho rõ ràng, nghĩa là phải có một cái thời điểm rõ ràng, một quyết định chắc chắn, có một chỗ bắt đầu xoay lại và thay đổi để đáp ứng với Chúa. Và chữ có lòng sốt sắng thì Chúa dùng trong thì hiện tại tiếp tục, nghĩa là một khi đã bắt đầu thì tiếp tục luôn luôn trong tình trạng này, tiếp tục trong sự sốt sắng, tiếp tục bươn bãi thêm hơn trên con đường ăn năn thay đổi. Và bông trái của sự ăn năn ra khỏi sự hăm hẩm là sự sốt sắng, và bông trái này phải cứ tiếp tục nảy nở, tỏ bày càng lúc càng rõ ràng hơn. Đây không phải là hai điều khác biệt nhưng mà là một. Có một chỗ thật lòng đáp ứng với Chúa, có một chỗ quyết định ăn năn. Và sự ăn năn ở đây không phải là sự cảm động nhất thời hay là một sự thay đổi đáp ứng vì lo sợ trong chốc lát. Có một kết quả mà sự hăm hẩm được thay thế rõ ràng bởi sự sốt sắng. Và sự thay thế này là một thay đổi có bằng cớ, có tiến trình, có kết quả và càng ngày càng rõ ràng hơn. Sự ăn năn thay đổi này chứng minh một người thuộc về Chúa thực sự, phàm những kẻ ta yêu. Và là những người đáp ứng với kỷ luật sửa phạt của Chúa, là những người sẽ nghe tiếng của Chúa, hiểu rõ tình trạng của mình và ăn năn trở lại trong một cuộc đời sốt sắng theo Chúa. Còn không thì chứng minh rằng mình là con ngoại tình, chứ không phải là con thật và đang bị án làm một với người thế gian. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Tôi vẫn tin Ngài dẫu khi gặp cảnh khổ nào hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng trên nơi non cao đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm năm gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng trên nơi non cao hay trong đại dương sâu. Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi, trong tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.